Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai ngày 9 tháng 5 năm 2016. Tại Philippines, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Rodrigo Duterte, thị trưởng Davao, đang dẫn đầu và có phần chắc sẽ là người kế nhiệm ông Tổng thống Benigno Aquino.
Rule of law and human rights have improved, the economy has been growing, and the Philippine military has once again accepted the principle.
Vừa rồi là một nhà nghiên cứu cao cấp ở Mỹ nói về Philippines, thông tín viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Mỹ tham dự thượng đỉnh chống tham nhũng ở EU. Thủ tướng Anh khuyến cáo hậu quả nếu Anh tách ra khỏi châu Âu. Ký giả của BBC bị Bắc Triều Tiên trục xuất.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Việt Nam từ ngày 22 tháng 5 với các chặng dừng chân dự kiến là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hoài Hương và Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Cử tri Philippines hôm nay bỏ phiếu bầu tổng thống trong lúc các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Rodrigo Duterte, thị trưởng Davao, đang dẫn đầu và có phần chắc sẽ là người kế nhiệm tổng thống Benigno Aquino. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường trình của thông tin viên Victor Bitti của đài VOA.
Ông Duterte, 71 tuổi, đã giữ chức thị trưởng Davao trong nhiều năm. Ông thường đưa ra những phát biểu hung hãn với những từ ngữ thô tục. Và trọng tâm của chiến dịch vận động tranh cử của ông xoay quanh vấn đề bảo vệ an ninh trật tự xã hội và chống tham nhũng, trong đó có lời hô hào cho việc giết chết những phần tử tội phạm mà không thông qua thủ tục pháp lý. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông đang dẫn đầu khá xa các đối thủ, trong đó có Thượng nghị sĩ Grace Poe và Bộ trưởng Nội vụ Manuel Roxas, là người có được sự hậu thuẫn của Tổng thống Aquino. Những tuyên bố hung hãn của ông Duterte, cộng với thói quen khoe khoang, thậm chí về khả năng tình dục đã làm nhiều người so sánh ông với ông Donald Trump, người sẽ được Đảng Cộng Hòa ở Mỹ chọn làm ứng cử viên Tổng thống vào tháng 11. Tuy nhiên, việc ông tuyên bố nhất định thực hiện chương trình nghị sự của mình, dù có phải giải tán quốc hội, làm nhiều người nhớ tới ông Ferdinand Marcos, cố lãnh tụ độc tài của Philippines. Ông Gerard Finan, một nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Đông Tây ở Hawaii, cho biết thế hệ mới ở Philippines dường như không còn nhớ tới những vụ chà đạp nhân quyền và lạm dụng quyền lực của chế độ Marcos, là chế độ đã bị sụp đổ năm 1986 trong cuộc nổi dậy có tên là Sức mạnh Nhân dân.
Nhân quyền pháp trị đang có tiến bộ và kinh tế đang phát triển. Và quân đội Philippines chấp nhận quyền lãnh đạo của phe dân sự. Cái mà mọi người dường như không được hài lòng cho lắm là chiều hướng của những sự thay đổi ở Philippines. Những cấu trúc cơ bản của nền kinh tế không được ưa chuộng nhất đã không có gì thay đổi. Không có những sự thay đổi trong cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của người dân, như hệ thống cấp nước, hệ thống giao thông tiếp tục ì ạch, nhất là trong lúc dân số tiếp tục gia tăng. Kể từ khi ông Marcos bị lật đổ cho tới nay, đã có các nhà lãnh đạo quốc gia chân thực như bà Corazon Aquino, ông Fidel Ramos và vị Tổng thống hiện thời. Tuy nhiên, có rất nhiều người không nhớ đến ông Marcos và họ không hề biết là những điều kiện thảm hại về kinh tế, xã hội và chính trị chính là những hậu quả trực tiếp của chế độ thiết quân luật mà ông Marcos đã điều hành. Đã có những người ủng hộ ông Marcos bởi vì ông ấy đưa ra những lời hứa tương tự như những gì mà ông Duterte đang đưa ra hiện nay. Và chỉ sau này họ mới nhận ra là những việc đó đã gây tác hại như thế nào tới nền dân chủ pháp trị của đất nước.
Ông Finan cũng cho biết kết quả cuộc đầu phiếu hôm nay ở Philippines đang được Hoa Kỳ và các nước khác chú tâm theo dõi. Ông cho rằng trong trường hợp ông Duterte đắc cử và Philippines phải rơi lại vào sự cai trị độc tài, thì sự hợp tác an ninh đang trên đà gia tăng giữa Washington với Manila sẽ bị phương hại rất nhiều.
tục phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay khởi sự chuyến công du 4 ngày tới châu Âu, gặp gỡ các giới chức của nhiều quốc gia và tham dự một thượng đỉnh chống tham nhũng. Hội nghị thượng đỉnh chống tham nhũng vào thứ Năm tới đây do Thủ tướng Anh David Cameron chủ trì với sự tham gia của nguyên thủ các nước Afghanistan, Colombia, Nigeria và nhiều nước khác. Thượng đỉnh do ông Cameron dẫn đầu nhằm đối phó với tình trạng tham nhũng toàn cầu diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông bị nêu tên trong hồ sơ Panama bị rò rỉ rằng ông có một phần vốn trong khoản ngân quỹ ở nước ngoài do cha ông thành lập. Thủ tướng Anh quả quyết là không làm gì sai. Bắt đầu từ hôm nay, công chúng sẽ được tiếp cận với hồ sơ Panama, tập tài liệu có tên một số lãnh đạo và nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Thủ tướng Anh nhấn mạnh, tham nhũng là cội rễ của rất nhiều vấn đề trên thế giới, đồng thời tuyên bố rằng tham nhũng chính là kẻ thù của tiến bộ. Ông Cameron nói, lâu nay có một điều cấm kỵ trong việc giải quyết tham nhũng từ trên xuống dưới. Thượng đỉnh này sẽ thay đổi thực trạng đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đẩy cuộc chiến chống tham nhũng lên trên nghị trình làm việc hàng đầu của quốc tế, vị trí đúng của nó. Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron trong bài diễn văn ngày hôm nay cũng khuyến cáo rằng Anh Quốc sẽ tăng nguy cơ bị chiến tranh nếu quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Ông Cameron đọc bài diễn văn quan trọng ngày hôm nay về an ninh quốc gia giữa lúc chiến dịch Anh Quốc tách ra khỏi EU đang tiến tới thời điểm quyết định với cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 để xem liệu dân chúng Anh có muốn tiếp tục duy trì là thành viên của Liên minh 28 quốc gia ở châu Âu hay không. Ông Cameron nói, có chắc là hòa bình và ổn định trên lục địa của chúng ta được đảm bảo vượt lên trên bất kỳ mối nghi ngại nào hay không? Có đáng để chấp nhận rủi ro này chăng? Tôi sẽ không bao giờ liều lĩnh để tự tin là như vậy. Thủ tướng Anh nói EU trong quá khứ đã giúp dập tắt bạo động khi các nước xích mích với nhau trong hàng chục năm. Ông Cameron nhấn mạnh chủ nghĩa biệt lập sẽ không bao giờ tốt cho đất nước này. Ông cũng khuyến cáo về các hậu quả kinh tế tàn khốc có thể xảy ra nếu như dân Anh quay lưng lại với EU. Theo Thủ tướng Cameron, thì từ nay cho tới năm 2030, mỗi hộ gia đình ở Anh sẽ bị thiệt hại $6,200 nếu như Anh tách ra khỏi EU. Ông nói, bằng chứng đã quá rõ ràng, chúng ta nên ở lại EU. Nếu chúng ta tách ra, chúng ta sẽ nghèo hơn. Trong ngày hôm nay, cựu thị trưởng thành phố London Boris Johnson sẽ đọc diễn văn đưa ra những lập luận cho thấy là vì sao Anh nên rời khỏi EU. Người dân Anh đang chia rẽ về vấn đề có nên ở lại hay tách ra khỏi châu Âu. Trung bình 6 cuộc khảo sát ý kiến công chúng gần đây cho thấy là cử tri Anh phân đôi rõ rệt, 50% muốn tách ra khỏi Liên hiệp châu Âu, 50% muốn lưu lại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voa.tiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Bây giờ Hoài Hương và An Tôn sẽ đến với quý vị với các tin tức về Việt Nam.
Công an Việt Nam giải tán các cuộc biểu tình vì môi trường ở Việt Nam. Công an Việt Nam hôm qua Chủ nhật 8 tháng 5 đã bắt giữ hàng chục người biểu tình ở Hà Nội, nơi mà nhiều người biểu tình tụ tập lần thứ nhì trong một tuần lễ để phản đối một công ty Đài Loan bị tố cáo là đã gây ra vụ cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Bản tin của Al Jazeera hôm nay tường thuật về vụ bắt giữ một nhóm người biểu tình ngồi bên bờ hồ ở Hà Nội. Nhóm người này đã bị đưa lên một chiếc xe buýt, theo lời các nhân chứng nói với một nhà báo của hãng tin Reuters. Một nhóm người khác cũng bị đưa lên nhiều chiếc xe buýt đậu ở quảng trường trước nhà hát lớn Hà Nội. Một phóng viên của AFP tường thuật đã tận mắt chứng kiến công an nhanh chóng giải tán những người biểu tình vụ cá chết vào sáng sớm Chủ nhật ở Hà Nội. Hàng trăm người khác tụ tập tại các trung tâm khác đã bày tỏ sự phẫn nộ của họ về vụ ô nhiễm môi trường tại biển tại Hà Tĩnh đã tác động nghiêm trọng tới kế sinh nhai của ngư dân địa phương. Các hình ảnh tải lên trang mạng chiếu cảnh biểu tình hôm qua với sự tham gia của nhiều người ở nhiều nơi khác nhau. Các trang Facebook cá nhân chiếu cảnh loa phóng thanh liên tục kêu gọi mọi người hãy giải tán ở nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn. Vụ cá chết hàng loạt đã xuất hiện cách đây hơn một tháng ở tỉnh Hà Tĩnh, nơi công ty Formosa của Đài Loan có một nhà máy thép. Cá chết trôi giạt lớp lớp vào bờ tại ba tỉnh khác nhau, dọc theo vùng duyên hải dài 200 km ở miền Trung. Một cuộc điều tra sơ khởi không quy lỗi cho Formosa về vụ cá chết, nhưng giữa lúc vụ tai tiếng tiếp tục lan rộng và sự phẫn nộ trong công chúng tiếp tục dâng cao, một giới chức đặc trách liên lạc truyền thông của Formosa bị sa thải. Sau khi ông này nói, Việt Nam không thể bắt cá hai tay, mà phải chọn giữa việc bắt tôm cá hoặc là có một nhà máy thép hiện đại. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã cam kết sẽ có hành động cứng rắn đối với những ai chịu trách nhiệm làm ô nhiễm môi trường. Nhưng một cuộc điều tra chính thức cho tới nay vẫn chưa quy lỗi cho ai. Các chuyên gia nước ngoài từ Đức, Mỹ, Israel, Nhật Bản được mời giúp Việt Nam điều tra vụ cá chết chưa cho biết kết quả nghiên cứu của họ.
Thưa quý vị, tiếp tục tin về Việt Nam. Các nguồn tin ngoại giao đề nghị không nêu tên mới đây cho VOA Việt ngữ biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Việt Nam từ ngày 22 tháng 5. Lịch trình của Tổng thống hiện vẫn được hai nước thu xếp, chưa đi đến quyết định cụ thể các hoạt động nào và có thể phải đến rất sát ngày ông Obama bay đến Hà Nội mới có lịch chính thức. Các nguồn tin cho hay cũng như hai Tổng thống Mỹ là Bill Clinton và George Bush từng đến thăm Việt Nam lần lượt trong các năm 2000 và 2006. Tổng thống Obama dự kiến sẽ gặp các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam ở Hà Nội, rồi tới thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có thể sẽ phát biểu tại một trường đại học. Hồi tháng 11 năm 2000, trong chuyến thăm lịch sử của vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, ông Bill Clinton đã phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện đã được truyền hình trực tiếp ở Việt Nam và trên kênh CNN của Mỹ. Các nguồn tin ngoại giao không tiết lộ chi tiết ông Obama sẽ bàn thảo và hoặc ký kết những thỏa thuận nào với Việt Nam. Song các nguồn tin khác có liên quan đến chuyến thăm cho hay các vấn đề hai bên quan tâm bao gồm việc mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ, quan hệ thương mại cũng như Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP, tăng cường quan hệ giáo dục và giao lưu nhân dân, việc cho phép tổ chức Hòa Bình Mỹ được hoạt động tình nguyện và dạy tiếng Anh ở Việt Nam, khởi động Đại học Fulbright, cũng như tăng cường quan hệ quốc phòng an ninh và tiếp tục bàn về nhân quyền. Ngoài ra, một nguồn tin phía Việt Nam cho hay phía chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến việc Mỹ xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Hai tuần trước khi chuyến thăm dự kiến diễn ra, thông qua trang Facebook, đại sứ của Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã kêu gọi người dân Việt Nam đóng góp các đề nghị về lịch trình của Tổng thống Obama khi thăm Việt Nam. Lời kêu gọi của vị đại sứ Mỹ đã nhận được hơn 400 câu trả lời. Nhiều người bày tỏ mong muốn Tổng thống Mỹ đến thăm quân cảng Cam Ranh, vị trí có vai trò chiến lược khi Biển Đông căng thẳng, hoặc đề nghị ông Obama đến đồng bằng sông Cửu Long để chứng kiến tình hình hạn, mặn và tác động của biến đổi khí hậu, hay Vũng Áng, nơi được coi là nguồn gốc của cuộc khủng hoảng ô nhiễm biển và cá chết hiện nay vẫn chưa kết thúc ở miền Trung Việt Nam. Những địa điểm khác được đề xuất bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, các tỉnh miền Trung hay cụ thể hơn là Dinh Độc Lập, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vấn đề nhân quyền và giáo dục cũng được nêu ra trong nhiều đề xuất. Nhiều người nêu đề nghị là ông Obama đến Tòa nhà Quốc hội của Việt Nam để nói về tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, cũng như để thúc đẩy việc trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm, người bất đồng chính kiến. Cũng có những lời kêu gọi ông Obama cần thấy cảnh phụ nữ và trẻ em bị đàn áp thô bạo, người dân bị đánh đập như kẻ thù ở Việt Nam, để ông thấy dân chủ, tự do là như thế nào ở Việt Nam.
Trong một diễn biến khác có liên quan tới vụ cá chết, công ty sản xuất bia Carlsberg Việt Nam đã phát động một chiến dịch quyên tiền để giúp đỡ ngư dân bị tác hại trong vụ cá chết hàng loạt. Mục tiêu của chiến dịch này là quyên góp 10 tỷ đồng, tương đương với 500.000 đô la, để giúp ngư dân của 7 tỉnh miền Trung gặp khó khăn về vụ ô nhiễm môi trường biển, kể cả tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Công ty Carlsberg còn hứa sẽ tiếp tay giúp cư dân địa phương dọn sạch các bờ biển. Tạp chí Việt Nam Đầu Tư dẫn lời Tổng Giám đốc điều hành Carlsberg Việt Nam Typhoon Uner cho biết là ông đã tới quan sát các bờ biển ở Hà Tĩnh, Nghệ An và Huế cách đây vài ngày và được tận mắt chứng kiến cuộc sống của ngư dân đã bị tác động vì vụ cá chết như thế nào. Ông Uner cho biết là ông đang hợp tác với chính quyền địa phương để chính thức đóng góp 10 tỷ để tặng cho những người bị tác động nặng nề nhất. Carlsberg là một trong các tập đoàn đa quốc của Đan Mạch tiến vào thị trường Việt Nam từ năm 1993. Công ty Carlsberg Việt Nam được chính thức thành lập với 3 văn phòng và hãng sản xuất bia và nước giải khát tại cả 3 tỉnh của Việt Nam, Bắc, Trung và Nam. Trong một tin khác, một người Nam Triều Tiên bị nhiễm virus Zika ở Việt Nam. Một phụ nữ Nam Triều Tiên 25 tuổi bị nghi đã nhiễm virus Zika ở Việt Nam, theo bản tin của Tân Hoa Xã số ra hôm nay. Giới thẩm quyền Nam Triều Tiên xác nhận bệnh nhân đã nhiễm virus Zika, theo báo Tuổi Trẻ. Đây là bệnh nhân thứ tư người Nam Triều Tiên nhiễm virus Zika. Bà bị nhiễm sau khi làm việc ở Sài Gòn trong một tháng và vừa rời khỏi Việt Nam cách đây vào ngày 1 tháng 5. Nếu thực sự bệnh nhân này bị nhiễm virus tại Việt Nam thì đây là ca Zika thứ ba ở Việt Nam. Hai ca trước đây đã được báo cáo tại tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, báo cáo hồi tháng 3 rằng có ít nhất 2 phụ nữ đã nhiễm Zika trong lúc mang thai, đã quyết định phá thai. Trong khi đó, quận San Diego đã trở thành điểm nóng đối với virus Zika, chỉ đứng sau có thành phố Los Angeles, theo Bộ Y tế công California, dựa trên con số lây nhiễm Zika có liên quan tới các chuyến du hành sang Á Châu, theo các số liệu được thu thập từ đầu năm 2015. Virus Zika bị liên kết với trứng đầu nhỏ nơi trẻ sơ sinh. Các vụ lây nhiễm thường do mũi truyền, nhưng cũng có những ca bị cho là có thể đã lây nhiễm qua đường tình dục.
Việc đối xử các nhà báo quốc tế ở Bắc Triều Tiên đang làm tổn hại hình ảnh của chính phủ Kim Jong-un được tô vẽ một cách cẩn thận tại đại hội đảng hiện nay đang được tiến hành tại Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tin viên Brian Patton của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên đã trục xuất một toán nhà báo của đài BBC, dường như là vì Bình Nhưỡng không hài lòng với những tường trình của đài này. Ông Rupert Wingfield Hayes, phóng viên của đài BBC tại Tokyo, cùng với nhà sản xuất Maria Byrne và người quay phim Matthew Goddard đã bị bắt giữ hôm thứ Sáu vừa qua khi họ sắp rời Bắc Triều Tiên. Ông Wingfield Hayes bị thẩm vấn trong 8 giờ đồng hồ. Toán nhà báo của BBC đến Bắc Triều Tiên trước Đại hội Đảng Lao động cùng với một phái đoàn gồm các khôi nguyên giải Nobel đến Bình Nhưỡng để nghiên cứu. Toán này cũng cùng với 130 nhà báo nước ngoài được mời đến để tường trình về lễ khai mạc Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, một đại hội chính trị lớn nhất được tổ chức tại Bắc Triều Tiên trong nhiều thế hệ. Tuy nhiên, các nhà báo không được đến gần hàng ngàn đảng viên tụ tập nhân dịp này và các giới chức có thẩm quyền theo dõi chặt chẽ những hoạt động của nhà báo. Đại hội Đảng đã cố gắng chứng tỏ sự đoàn kết và ủng hộ chính sách Pyongyang của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Chính sách này cùng một lúc đẩy mạnh phát triển kinh tế và vũ trang hạt nhân. Mặc bộ Âu phục khi đọc diễn văn trước đại hội đảng vào cuối tuần qua, ông Kim được vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói ông không đưa ra đề nghị nghiêm chỉnh nào để giảm bớt căng thẳng quốc tế vì chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Kim tuyên bố nước ông là một cường quốc hạt nhân, nhưng ông nói thêm là ông sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền Bắc Triều Tiên không bị xâm phạm. Ông Kim cũng nói ông muốn bình thường hóa các mối quan hệ với những quốc gia có thái độ thù nghịch với nước ông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Moon Sang-kyung ngày hôm nay bác bỏ lập trường và đề nghị tiếp xúc của Kim Jong-un.
북한은 결코 핵 보유국으로 인정하지 않는다는 것은 우리와 국제사회에 일관된
lập trường trước sau như một của chúng tôi và của cộng đồng quốc tế là chúng tôi không công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân. Chính phủ chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những nỗ lực để cho Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân thông qua những biện pháp chế tài và áp lực.
Ông Bong Yang-sik, một nhà phân tích an ninh quốc gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN ở Seoul, cũng cho rằng ông Kim Jong-un không thực sự đưa ra một đề nghị nghiêm chỉnh nào về những cuộc thảo luận nhằm giảm thiểu những mối căng thẳng giữa Nam và Bắc Triều Tiên.
I think the proposal needs to be weighted to see whether it carries any real.
Tôi nghĩ là đề nghị đó cần được cân nhắc để xem có ý nghĩa gì hay không, hay là nó chỉ được dùng để lừa dối thế giới là chế độ Bắc Triều Tiên có thể quan tâm đến việc làm giảm thiểu tình hình căng thẳng.
Cộng đồng quốc tế, trong đó có đồng minh của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc và Nga, muốn chính phủ Kim Jong-un trở lại bàn hội nghị để bàn về việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy viện trợ kinh tế và bảo đảm an ninh. Trong bài diễn văn, ông Kim Jong-un lại một lần nữa từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng hứa chu toàn nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn cầu. Ông Kim Jong-un, giáo sư nghiên cứu về Bắc Triều Tiên tại trường đại học Dongguk ở Seoul, nói nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên nói rõ là ông không muốn thỏa hiệp.
Bắc Triều Tiên đang tìm cách để được công nhận một cách đầy đủ là một quốc gia hạt nhân. Và trong tiến trình này, Bắc Triều Tiên cũng cố gắng tiếp cận với Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về vấn đề hạt nhân.
Kế hoạch kinh tế của ông Kim đưa ra một ít chi tiết, nhưng ca ngợi hệ thống xã hội chủ nghĩa của nước này và hứa gia tăng sản lượng nông nghiệp, than đá và sản lượng của các nhà máy. Ngân hàng Trung ương Nam Triều Tiên nói năm 2014, tăng trưởng kinh tế của Bắc Triều Tiên là 1%. Tuy nhiên, hầu hết những hoạt động kinh tế của miền Bắc được tiến hành tại thị trường tư nhân, không chính thức, đã tăng trưởng đều đặn trong những năm qua. Giáo sư Andre Lankov, một nhà phân tích về Bắc Triều Tiên thuộc trường đại học Kukmin, nói sự kiện nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên không đề cập đến việc tư nhân hóa nền kinh tế, tự nó là một sự chấp thuận ngầm.
It can be seen as a sign that he is going to continue with his current.
Nó có thể được xem như là một dấu hiệu cho thấy là ông ấy sẽ tiếp tục với chính sách kinh tế hiện hành, là một chính sách mà trên cơ bản là cố ý làm ngơ để cho sức mạnh thị trường tiếp tục được lớn mạnh. Và điều này là một điều tốt.
Nền kinh tế Bắc Triều Tiên sẽ bị tổn thương do những chế tài mới nhất của Liên Hợp Quốc hạn chế việc mua bán các khoáng sản và cấm hầu hết những giao dịch ngân hàng. Đại hội đảng cầm quyền hiện bước qua ngày thứ tư là đại hội đảng đầu tiên được tổ chức trong vòng 36 năm nay và diễn ra giữa những tin đồn là Bắc Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5.
Các nhà lập pháp Đài Loan đang tranh luận về việc dỡ bỏ đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở thủ đô Đài Bắc trong lúc Quốc Dân Đảng của cố lãnh tụ này bị loại ra khỏi quyền lực và dân chúng cảm thấy bất mãn về sự đàn áp của ông đối với phe đối lập trong những thập niên giữa thế kỷ 20. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA có bài tường thuật chi tiết do Khánh An trình bày sau đây.
Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở trung tâm Đài Bắc là một trong những thắng cảnh du lịch thu hút nhiều du khách đến thăm thành phố thủ đô của Đài Loan. Đài tưởng niệm này được khánh thành năm 1980 để tưởng nhớ nhà lãnh đạo đã nắm quyền cai trị Đài Loan từ giữa thập niên 1940 cho tới khi qua đời vào năm 1975. Quốc Dân Đảng của ông đã cai trị toàn bộ Trung Quốc cho tới khi ông chạy sang Đài Loan sau khi bị phe Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bại năm 1949. Sau khi Đài Loan trở thành một nước dân chủ hồi cuối thập niên 80, dân chúng ở đây đã bắt đầu công khai chỉ trích ông Tưởng Giới Thạch như một nhà lãnh đạo độc tài đã giết chết nhiều người và đàn áp những người bất đồng chính kiến một cách dã man. Tháng 2 vừa qua, Quốc Dân Đảng đã mất quyền kiểm soát Quốc hội và Tổng thống Mã Anh Cửu sẽ rời khỏi chức vụ vào ngày 20 tháng này. Diễn tiến đó làm cho đảng Dân Tiến là đảng sắp lên nắm quyền và những người ủng hộ họ ở Quốc hội có cơ hội để xét lại đài tưởng niệm chính dành cho ông Tưởng Giới Thạch. Dân biểu từ Vĩnh Minh tuần trước đã tổ chức một cuộc điều trần về vấn đề có nên dỡ bỏ đài tưởng niệm này hay không. Nhà lập pháp thuộc đảng Lực Lượng Thời Đại này cho biết như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA.
Tôi tin rằng nhiều người nghĩ rằng cần phải làm lại bởi vì đài tưởng niệm này vinh danh Tưởng Giới Thạch và để tưởng nhớ Tưởng Giới Thạch. Tôi nghĩ rằng việc này rất kỳ quái bởi vì có rất nhiều thứ mà ông ấy cần phải chịu trách nhiệm.
Dưới thời ông Tưởng Giới Thạch, hàng ngàn người bị giết hại và hàng vạn người bị giam cầm trong chiến dịch đàn áp các đối thủ chính trị. Ông Tưởng cũng áp dụng lệnh thiết quân luật kéo dài từ năm 1949 mãi cho tới năm 1987, 12 năm sau khi ông qua đời. Các nhà lập pháp đang xem xét tới những đề nghị như biến đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch thành thư khố của tất cả các vị tổng thống của Đài Loan, thành một nơi vinh danh những phong trào phản kháng, hoặc sửa lại nơi này thành một địa điểm nêu bật những nỗi thống khổ của người dân Đài Loan dưới ách cai trị độc tài. Một số người còn đề nghị phá bỏ toàn bộ địa điểm này, nhưng những người khác e rằng điều đó sẽ làm cho xã hội bị chia rẽ. Đảng Dân Tiến đã thắng lớn trong cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hồi tháng Giêng, phần lớn là vì dân chúng bất mãn với phe Quốc Dân Đảng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mã Anh Cửu. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy các cử tri cho rằng ông Mã Anh Cửu xích lại quá gần với Trung Quốc và không lưu tâm tới các vấn đề kinh tế của những người dân bình thường. Bà Lôi Tình, người đứng đầu một tổ chức nghiên cứu ở Đài Bắc có tên Trung Hoa Thế kỷ 21, cho rằng những đề nghị dỡ bỏ đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch là có động cơ chính trị đảng phái.
Đây là một hành động mang nặng tính chất chính trị và ý thức hệ của Đảng Dân Tiến nhằm xóa bỏ mọi công trạng của Quốc Dân Đảng, đặc biệt là công trạng của ông Tưởng Giới Thạch, là người đã đưa rất nhiều người từ Hoa Lục sang Đài Loan. Do đó, nếu họ muốn tìm cách dần dần loại bỏ những mối liên hệ với Trung Quốc đại lục, thì việc xóa bỏ từ gốc rễ là một hành động rất quan trọng về mặt chính trị.
Dân biểu Lý Tuấn Ích, Chủ tịch Ủy ban Nội chính cho biết các nhà lập pháp đang xem xét một dự thảo luật để nói rõ ý định xét lại ý nghĩa tượng trưng của đài tưởng niệm, nhưng có phần chắc sẽ không đề nghị một hành động cụ thể nào. Ông nói thêm rằng Quốc hội có thể xét tới những đề nghị cụ thể trong những tháng tới đây.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tố cáo các cường quốc phương Tây đang chiến đấu chống lại các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo tại Bắc Syria là đã không giúp gì được cho cuộc chiến của chính phủ nước ông chống lại các phần tử thánh chiến trên lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại Istanbul ngày hôm qua, ông Erdogan nói EU đã để cho Thổ Nhĩ Kỳ tự mình chiến đấu trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Phát biểu của ông được đưa ra một ngày sau khi giới hữu trách loan báo là có 55 phần tử nổi dậy nhà nước Hồi giáo tại Bắc Syria bị thiệt mạng vì trúng pháo của Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc đáp trả nhiều tuần lễ tấn công rocket khiến 20 người chết tại Kilis. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ công bố một đoạn video các cuộc không kích thực hiện trên các khu vực Suran và Tal el Hins, phía bắc Aleppo cũng như vùng Bararika và Kusasik. Lời phàn nàn của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là dấu hiệu mới nhất của sự rạn nứt giữa Ankara và EU. Châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ cải cách luật chống khủng bố bị tố cáo là đã được gia tăng sử dụng để chống lại những người chỉ trích hoặc đối lập với Tổng thống. Trong khi đó, thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với đe dọa kép từ các phần tử nổi dậy người Kurd và các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo và vì vậy cần phải tăng cường siết chặt luật khủng bố.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.